Đây là tập tin số 103 do Lê Quang Văn thực hiện, xuất bản ngày 14 tháng 11 năm 2018. Nội dung của tập tin này là chúng tôi trình bày về áp dụng của thực tế tăng cường cho giáo dục. Như trong các bản tin trước đây, chúng tôi có nêu vấn đề giáo dục đang nhận được những tiến bộ, những công nghệ mới do sự phát hiện của nhiều công nghệ như mạng, điện toán không dây, điện toán đám mây, điện thoại thông minh và hiện thực ảo mà chúng tôi trình bày trong phần này. Như trong các phần trước, chúng tôi cũng có trình bày là hiện nay đã có nhiều tiến bộ, cho nên chúng ta sẽ có những phòng thí nghiệm bỏ túi vì những thiết bị điện tử rất nhỏ, mang theo người được và dựa trên công nghệ nano, do đó nên có tên là phòng thí nghiệm bỏ túi, Pocket Lab. Ngoài ra cũng có một bản tin mà chúng tôi đề cập đến phòng thí nghiệm từ xa, tức là dựa trên điện toán đám mây, người dùng từ một nơi, bất cứ một nơi nào trên thế giới có nối mạng với Internet cũng có thể tiếp cận với phòng thí nghiệm thực của một trường đại học để thực hiện những cuộc thí nghiệm trên thiết bị thực của phòng thí nghiệm của trường đại học đó, chứ không phải là dựa trên những phần mềm mô phỏng như mà trước đây. Điểm này khác biệt hoàn toàn, và cũng trong niềm nội dung đó mà chúng tôi trình bày với các bạn trong tập tin này hai ý tưởng hoàn toàn khác nhau là thực tế ảo và thực tế tăng cường, và đặc biệt là thực tế tăng cường áp dụng trong giáo dục. Trước hết, để bạn có thể hiểu được thế nào là thực tế tăng cường thì chúng tôi xin nhắc lại đề cập trình bày sự khác biệt giữa thực tế ảo và thực tế tăng cường. Thực tế ảo là virtual reality đã có hơn 10 năm nay và đã được dùng nhiều. Như các bạn đã thấy, những người đeo những thiết bị đặc biệt trên đầu và đắm mình trong môi trường ảo. Trong khi đó, thực tế tăng cường thì hoàn toàn khác, là không có ở trong môi trường ảo, người dùng vẫn ở trong môi trường thực tế, nhưng mà cài đặt những vật ảo lên trên cái môi trường thực. Đó là sự khác nhau mà chúng tôi sẽ có dịp nói thêm một chút xíu để các bạn hiểu rõ. Bây giờ chúng tôi trình bày cái quan cảnh chung của vấn đề mang thực tế tăng cường vào trong giáo dục. Thực tế ảo so với thực tế tăng cường, chúng khác nhau như thế nào? Với sự bùng nổ của sự quan tâm trong giải trí ảo, virtual entertainment, trong vài năm qua, có rất nhiều tên khác nhau được đưa ra cho các loại trải nghiệm này, như thực tế ảo, thực tế hỗn hợp, thực tế tăng cường, thực tế mở rộng. Đó là chỉ nêu ra vài tên, nhưng mà chúng tôi chú trọng nhiều nhất ở trong vấn đề này là trong tập tin này là thực tế ảo, virtual reality và thực tế tăng cường, augmented reality. Thực tế ảo hiện tại là hình thức giải trí phổ biến nhất. Toàn bộ mục đích của thực tế ảo là đưa bạn ra khỏi môi trường bình thường bạn đang sống và đưa bạn đắm mình trong môi trường mới, môi trường ảo. Hiện thực ảo được định nghĩa bởi các bậc tự do, còn được gọi là degree of freedom. Nói chung, thông thường nó có từ 3 đến 6 mức độ tự do, tức là bạn có thể xoay quay 3 chiều hay là 6 chiều khác nhau. Đó là mục đích chính khi bạn dùng những thiết bị đeo trong người để đi vào môi trường ảo. Như vậy, khi dùng hiện thực ảo, bạn phải có thiết bị, bạn phải đeo thiết bị mới có thể tương tác với các đối tượng ảo ở trong môi trường ảo. Trong khi đó, thực tế tăng cường, hầu hết mọi người gọi thực tế tăng cường Augmented Reality là danh từ viết tắt là AR. AR là chế độ xem trực tiếp hoặc gián tiếp của môi trường vật lý thực mà các yếu tố được tăng cường hoặc bổ sung bằng cách đưa nhờ trên các cảm ứng của máy tính tạo ra như âm thanh, video, đồ họa hoặc dữ liệu từ GPS. Điểm quan trọng ở đây là tương tác thời gian thực. Bạn có thể phủ các đồ họa máy tính vào thế giới thực và kết nó, hợp nó với một cách đồng thời. Thực tế tăng cường khác ở chỗ nó không loại bỏ bạn khỏi môi trường xung quanh như bạn phải làm trong hiện thực ảo. Trong khi các hệ thống hiện thực ảo sẽ hoàn toàn thoát ra ngoài thế giới thực xung quanh bạn khi bạn đeo tai nghe hay là những thiết bị đắt tiền. Trái lại, trong hiện thực tăng cường cho phép bạn nhìn xung quanh trong khi đưa các đối tượng và dữ liệu vào xung quanh vị trí bạn đang ở để bạn tương tác. Tóm tắt lại, thực tế ảo đắm mình trong môi trường kỹ thuật số hoàn toàn nhân tạo, người dùng phải dùng thiết bị đặc biệt, còn thực tế tăng cường lại chồng các đối tượng ảo lên trên môi trường thực tế, người dùng không cần phải đeo thiết bị đặc biệt mà chỉ cần điện thoại thông minh. Bây giờ chúng tôi sang cái mục thực tế tăng cường trong giáo dục. Sau khi đã có một ý niệm thế nào là thực tế tăng cường, chúng tôi sẽ trình bày về thực tế tăng cường áp dụng trong giáo dục. Các phương pháp giáo dục truyền thống như chúng ta biết đã trở thành một điều của quá khứ. Chúng ta ngày càng trở nên số hóa và được thúc đẩy bởi những đổi mới công nghệ. Trong thực tế, cái gọi là công nghệ giáo dục, ngành công nghiệp công nghệ giáo dục dự kiến đạt trên 220 tỷ đô la vào năm 2020, tăng trưởng với tốc độ 17% hàng năm. Trong số các xu hướng quan trọng nhất của công nghệ giáo dục là thực tế tăng cường là một cách hợp pháp ở vị trí dẫn đầu. Với hơn 1 tỷ người dùng dự kiến sẽ tham gia vào xu hướng vào năm 2020, nó sẽ mở ra một loạt các cơ hội cho các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp. Trong tập tin này, chúng tôi sẽ tìm hiểu xu hướng này của công nghệ giáo dục chi tiết hơn, cũng như cung cấp các ý tưởng mới và tư vấn chuyên môn về cách sử dụng, phát triển thực tế tăng cường trong giáo dục. Sử dụng thực tế tăng cường trong giáo dục và đào tạo, cơ hội và thách thức. Thực tế tăng cường trong giáo dục có thể phục vụ một số mục tiêu. Nó giúp học sinh dễ dàng thu thập, xử lý và ghi nhớ thông tin. Ngoài ra, thực tế tăng cường sẽ làm cho việc học tập trở nên hấp dẫn và thú vị hơn. Nó cũng không giới hạn ở một nhóm tuổi hay trình độ học vấn và có thể được sử dụng tốt như nhau ở tất cả các cấp lớp từ giáo dục mầm non đến đại học hoặc thậm chí tại nơi làm việc. Lợi ích của thực tế tăng cường trong giáo dục. Thứ nhất là tài liệu học tập có thể truy cập mọi nơi, mọi lúc. Thực tế tăng cường có tiềm năng thay thế sách giáo khoa bằng giấy, mô hình vật lý, áp phích, sách hướng dẫn in. Nó cung cấp tài liệu học tập di động và rẻ tiền hơn. Kết quả là giáo dục trở nên dễ tiếp cận và di động hơn. Tính chất thứ hai, không cần thiết bị đặc biệt, không giống như hiện thực ảo, virtual reality. Thực tế tăng cường không yêu cầu bất kỳ phần mềm cứng đắt tiền nào, bởi vì 73% của tất cả thanh thiếu niên hiện đang sở hữu điện thoại thông minh và các công nghệ hiện thực đặc biệt hiện có sẵn để sử dụng cho phần lớn đối tượng mục tiêu. Thứ ba, sự tham gia và quan tâm của sinh viên cao hơn. Học tập EA tương tác có tính sáng tạo có thể có tác động tích cực đáng kể đối với học sinh. Nó giữ cho họ tham gia trong suốt bài học và làm cho việc học thú vị và dễ dàng hơn. Tính chất thứ tư, cải thiện khả năng cộng tác. Ứng dụng thực tế tăng cường, cung cấp cơ hội rộng lớn để đa dạng hóa và lên các lớp nhàm chán, các bài học tương tác, nơi mà tất cả học sinh đều tham gia vào các quá trình học tập cùng một lúc, giúp cải thiện kỹ năng làm việc theo nhóm. Tính chất kế tiếp, một quá trình học tập nhanh hơn và hiệu quả hơn. EA trong giáo dục giúp học sinh đạt được kết quả tốt hơn thông qua trực quan hóa và đắm mình trọn vẹn trong vấn đề này. Một bức tranh trị giá hàng ngàn chữ, đúng không? Vì vậy, thay vì đọc lý thuyết về một cái gì đó, sinh viên có thể nhìn thấy nó bằng đôi mắt của mình trong hành động. Học thực hành. Ngoài việc học, đào tạo chuyên viên, chuyên nghiệp cũng có thể được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng AI. Vì vậy, ví dụ tái tạo, chính xác các điều kiện trong hiện trường có thể giúp nắm vững các kỹ năng thực tế cần thiết cho một công việc nhất định. Đào tạo nơi làm việc an toàn và hiệu quả. Hãy tưởng tượng có thể thực hành trong giải phẫu tim hoặc điều hành một con tàu thoi không gian mà không đưa người khác vào nguy hiểm hoặc mạo hiểm hàng triệu đô la thiệt hại nếu có điều gì đó không ổn. Có thể với AI mà không phải tốn chi phí nào. Tính chất cuối cùng là phổ biến áp dụng cho bất kỳ trình độ giáo dục và đào tạo nào. Có thể là trò chơi học tập cho lớp mẫu giáo hoặc đào tạo tại chỗ. AI không chỉ giới hạn trong một trường hợp sử dụng hoặc lĩnh vực ứng dụng nào. Chúng tôi xin trình bày tiếp theo đây 5 ứng dụng thực tế học tập tăng cường trải nghiệm trong giáo dục. Học tập theo kinh nghiệm là một xu hướng gia tăng trong giáo dục. Đó là một phương pháp học tập thực hành giúp giáo viên dễ dàng đưa lý thuyết vào thực tế hơn. Đó là học bằng cách làm, đó là một trong những cách hiệu quả nhất để giảng dạy. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc học bằng cách thực hiện có tỷ lệ giữ học sinh trong lớp với mức trung bình cao là 75%. Dưới đây tôi sẽ giải thích làm thế nào tăng cường thực tế có thể hỗ trợ học tập kinh nghiệm và cung cấp một cái nhìn tổng quan về 5 công cụ thực tế tăng cường AI bạn có thể sử dụng trong lớp học. Làm thế nào có thể giúp thực tế tăng cường với học tập theo kinh nghiệm? Thực tế tăng cường là một công nghệ mới chiếu các đối tượng kỹ thuật số vào một bề mặt thực tế như hình 3 chiều. Các đối tượng kỹ thuật số này hiển thị trên màn hình của thiết bị phần mềm thực tế tăng cường. Như các bạn đã biết, trò chơi Pokemon Go là một trò chơi đột phá vào khả năng tồn tại của thực tế tăng cường trong thị trường tiêu dùng, với hàng triệu người chơi khám phá vùng lân cận của họ để nắm bắt quái vật ảo trên điện thoại thông minh của họ. Chúng ta hãy tạm đặt các quái vật sang một bên và đi vào vấn đề giáo dục. Giáo viên và học sinh có thể sử dụng công nghệ tương tự này trong lớp học thông qua các ứng dụng AI giáo dục. Thay vì học các bài học từ một bảng trắng hoặc một sách giáo khoa, sinh viên có thể tạo hiệu ứng động và tương tác với các bài học trên thiết bị của họ. Ứng dụng thực tế tăng cường cung cấp trải nghiệm thực tế và thực tiễn cho các bài học trên lớp học. Các ứng dụng trong danh sách này đều yêu cầu công nghệ tiêu chuẩn như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính để bàn. Ứng dụng được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. 5 ứng dụng thực tế tăng cường cho giáo dục. Thứ nhất là giáo dục Augment. Augment là một công cụ AI chuyên về các bản trình bày AI, các dự án lập mô hình và thiết kế 3 chiều 3D. Sử dụng Augment, sinh viên có thể xây dựng các mô hình 3 chiều của riêng mình cho vô số các loại lớp, bao gồm các khóa học về sức khỏe, kiến trúc, họa hình và nghệ thuật. Bên phía hướng dẫn của mọi thứ, Oman cung cấp các công cụ thuyết trình cho phép bạn trình bày các khái niệm bài học trong mô hình 3 chiều, sử dụng tốt nhất cho các trường trung học và các lớp giáo dục đại học do các yêu cầu học tập kỹ thuật liên quan, được cung cấp miễn phí cho mọi người. Phần mềm thứ hai là Opzat. Opzat sử dụng thực tế tăng cường để mang các chủ đề cốt lõi như tiếng Anh, toán học, khoa học và địa lý vào cuộc sống trong lớp học. Các khóa học tách biệt các hoạt động Common Core từ các hoạt động không phải là Common Core. Vì vậy, trường của bạn có thể duy trì sự tuân thủ nếu cần thiết. Ngoài các lớp học cốt lõi, phần mềm này cũng cung cấp các khóa học đặc biệt cho các sinh viên có nhu cầu đặc biệt, sử dụng tốt nhất cho lớp tiểu học và trung học cơ sở. Ứng dụng bao gồm lớp 1 đến lớp 8. Giá cả $5 cho mỗi sinh viên 1 năm. Phần mềm thứ 3 là SkyMap, bản đồ bầu trời. SkyMap là một ứng dụng chuyên biệt cho các lớp học về hệ mặt trời và thiên văn học. Học sinh chỉ các thiết bị của họ lên bầu trời, thí dụ lên các vì sao, mặt trăng, mặt trời, và ứng dụng định vị các hành tinh, ngôi sao và thiên hà sử dụng la bàn của thiết bị làm định hướng. Ứng dụng được phát triển dưới dạng bản đồ bầu trời của Google, nhưng cuối cùng đã được công ty tặng và chuyển đổi nó thành nguồn mở. Ứng dụng tốt nhất tuyệt vời cho các bài học về thiên văn ở mọi lứa tuổi. Giá cả miễn phí. Phần mềm thứ tư, bản đồ giải phẫu người Human Anatomy Atlas của công ty Visible Body là một công cụ tuyệt vời để dạy sinh viên về cơ thể con người, bao gồm các hệ thống, cơ quan chính, cấu trúc xương và thành phần cơ bắp. Ứng dụng này đi sâu vào các mô hình 3 chiều của cơ thể con người mà sinh viên có thể tương tác để tìm hiểu các chức năng của các bộ phận trong cơ thể con người. Công ty này cũng bao gồm một ngân hàng, các câu trả lời gồm hơn 1.000 câu, nhiều cài đặt ngôn ngữ và mô tả về thương tích và bệnh tật, có thể hỗ trợ lập kế hoạch bài giảng cho người hướng dẫn. Sử dụng tốt nhất cho sinh viên trung học và cao học do kỹ năng kỹ thuật cần thiết về kiến thức chung về sức khỏe. Giá cả $25. Phần mềm thứ 5 là học tập Alive, dự án Alive Studio. Này mang đến các bài học toán và đọc viết cho cuộc sống thông qua các ứng dụng như Letter Alive, Math Alive and Storybook Alive. Mỗi lần mua chương trình bao gồm Office, thẻ ghi chú, máy ảnh USB, sổ tay hướng dẫn bài học và video đào tạo. Tất cả các bài học đều tuân theo các tiêu chuẩn của giáo trình phổ thông, sử dụng tốt nhất cho các lớp tiểu học. Giá cả các chương trình riêng lẻ $1,000 cho mỗi chương trình, trong khi gói đi kèm là $1,500. Các tài nguyên và công cụ của lớp học khác, chúng tôi sẽ trình bày trong các bản tin khác một số các ứng dụng của AR trong giáo dục. Như chúng tôi đã trình bày, hiện nay với sự phát triển của nhiều công nghệ khác nhau, việc học tập của các trường từ tiểu học đến đại học sẽ rất dễ dàng với các phương tiện như chúng tôi vừa trình bày. Trong các bản tin vừa qua, chúng tôi đã có thông tin về những phòng thí nghiệm từ xa mà bất cứ mọi người đều có thể tiếp cận để thực hiện các cuộc thí nghiệm. Thí dụ như đặc biệt là những thí nghiệm về vật lý, về điện tử. Chúng ta cũng có những thiết bị điện tử nhỏ như một cái hộp quẹt và có thể gắn vào sử dụng với điện thoại thông minh qua Bluetooth hay là Wi-Fi, và như vậy tạo nên một cái phòng thí nghiệm bỏ túi mà gọi là Pocket Lab. Chúng ta cũng có thể sử dụng một số thiết bị khác để giúp cho việc học tập được dễ dàng hơn, và đặc biệt là trong trường hợp này. Xin cảm ơn các bạn đã nghe tập tin 103 do Lê Quang Văn thực hiện. Xin các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp. Xin thân chào.